Kính thưa quý vị, từ hôm nay, Vinhao Media mở ra tiết mục mới Thư gửi dấu yêu do nhà văn Đỗ Văn Tròn phụ trách. Quý vị nào có những lá thư, những dòng nhật ký như là những trang mực tím dễ thương gửi cho nhau, hãy email về info@vinthao.com.
Thư gửi dấu yêu là những bức thư, là những dòng chữ tiếp nối giải bày tâm cảm, giải bày tình tự, có thể là rưng rưng thắt buộc, cũng có thể là nhẹ thả băn khuân. Nước mắt thầm lén long lanh trong nỗi ngẹn ngào, nụ cười thoáng nhẹ mỏng sương trong phơi phới nắng lụa dịu dàng, là những dòng chữ cũng những bức thư viết để chẳng bao giờ đến với anh, đến với em, để thành những mảnh vụn như cánh bướm bay trong căn phòng hiu quạnh, là những dòng chữ của những bức thư đến giữ lại mơ mộng yêu đương, và người viết đợi chờ hồi âm khi đếm những cánh chim trời lạc về từ một phương trời nào đó. Thư gửi dấu yêu cũng là hồi âm, cũng là gợi xưa kỷ niệm, gợi bây giờ đam mê chắc ngắt. Tùy bút của nhà thơ Du Tử Lê, Pleiku phần soát lại. Mở đầu với một câu thơ của Pleiku và Hoa Quỳnh, và một chút đau thương cho em phần soát lại. Đó là lúc gió ra sức lật nghiêng chiếc máy bay cánh quạt, khiến trưởng phi cơ và tiếp viên hàng không thay nhau nhắc hành khách cột dây an toàn. Máy bay trao nghiêng như chiếc lá giữa tâm bão. Tôi trấn an Tê bằng cách nắm chặt tay Tê. Tê vẫn thường bị nôn nao, say sẩm mỗi khi máy bay chuẩn bị đáp. Nhiều hành khách nháo nhác nhìn nhau, hay nhìn mấy cô tiếp viên bận rộn tới lui, tựa tìm xem có bất an nào được che giấu sau những khuôn mặt phẳng lặng phẳng son. Tôi nghĩ máy bay vẫn còn cách mặt đất ít nhất một trần mây. Trong lúc đó, Trương Thị Chanh, bạn từ thuở trung học kiểu mẫu tới đại học sư phạm Huế của Tê, thả đôi mắt lạc thần qua khung cửa sổ. Chanh nhìn mây trắng như những cụm bông gòn lớn ai đó thả chơi giữa bầu trời, hoặc ném cái nhìn xuống cảnh vật vùng vụt chạy dưới thấp, hay không nhìn gì cả ngoài cõi hư vô. Như tôi biết, đây là một tình bạn đặc biệt hiếm hoi. Họ thân thiết nhau tới độ tuồng chữ của hai là một, khiến có lần thầy khoa trưởng Nguyễn Quế đã gọi hai người lên văn phòng để tra hỏi tại sao hai bài thi của hai người chỉ là một tuồng chữ, vậy ai là tác giả của hai bài thi này. Thầy đưa hai tờ giấy cho hai người và trố mắt ngạc nhiên khi thấy hai cô sinh viên cùng viết trước mặt thầy như chỉ là một người viết. Tuy nhiên, tình bạn đặc biệt hiếm hoi ấy cũng đã có một đứt đoạn trong thất vọng cay đắng. Đó là lúc Trương Thị Chanh như con chim vừa mới ra ràng đã hâm hở vội vã ném thân tâm vào cuộc tình dữ dội. Cuộc tình của Chanh, một hình thái phản ứng bồng bột của tuổi trẻ trước một Huế nghiêm cấm, Huế phong kín, đã như ngọn nến hồng phiêu lưu lãng mạn, chưa kịp cháy hết một phần nhỏ ngọn bắc thì những giọt nến hồng đã sớm trở thành những giọt nước mắt nín câm tủi nhục. Và cũng là một hình thái phản ứng bồng bột của tuổi trẻ, Chanh nín câm mang tủi nhục bước về vực sâu. Tới hôm nay khi gặp lại Tê, Chanh vẫn đơn độc đi tiếp đời mình, không với một chọn lựa đi tới nào khác. Khi mọi phán xét mong muội của tuổi trẻ đã lắng xuống, những vẩn đục đê tiện thực tế nhầy nhụa của con người đối với con người đã bão hòa, Tê tìm lại Chanh như đi tìm phần bất hạnh nhất của tuổi trẻ mình thời Huế nghiêm cấm, Huế phong kín. Họ chọn Sài Gòn làm điểm hẹn để có lại nhau trước khi mọi chuyện đã trở thành quá muộn. Khoảng cách địa lý, sự những tưởng vĩnh viễn mắc nhau khiến tình bạn của họ thêm đầm thắm thiêng liêng hơn cả những ngày còn chung một mái trường. Tôn trọng vết thương của con chim vừa mới ra ràng, Trương Thị Chanh, tôi tuyệt đối im lặng trước sự ríu rít của họ. Tôi tin Chanh hiểu sự im lặng của tôi mang nghĩa kính trọng những gì Chanh đã chọn cho đời riêng của Chanh, một chọn lựa trụ vững bất thoái, chuyện không phải bất cứ một người phụ nữ nào ở tuổi còn thơ dại như Chanh có thể làm được. Bao lần tôi rất muốn hỏi Chanh, khi chiếc bình trà pha lê tình yêu nọ bể nát Chanh đã nhặt giữ lấy cho mình bao nhiêu mảnh thủy tinh và những vết cửa sâu, không chỉ da thịt mà luôn cả tâm hồn chanh đã có bao nhiêu vết thương khép miệng. Nhưng bẵng vào tôn trọng tên, tôi chỉ lặng lẽ dõi theo những nụ cười héo khô một nửa trên ngăn sắc sớm về chiều của chanh. Những khi câu chuyện giữa chúng tôi được đời thường níu chăng trong hiện tại, bẵng vào tôn trọng trên, tôi đã lặng lẽ dõi theo nhìn thất lạc vô hồn của chanh. Từ những cách nhìn của chanh đã bị chiếm hiểu bởi một hư vô đời kiếp. Và trên chuyến bay về Pleiku, khi thành phố sương mù hiện ra nhập dò dưới cánh, tôi thấy dù ngước lên bầu trời mây như bông gòn, ai thả trôi giữa trời hay ném xuống cảnh vật vùng vột chạy dưới thấp, tôi đã gặp lại cái nhìn của chanh những ngày đầu Sài Gòn. Tôi không đoán được những ý nghĩ của chanh khi càng xuống thấp, máy bay càng lắc dữ dội, hành khách như những con xúc xắc bị nhốt chung trong một hộp sắt. Khi cuối cùng một cù hanh xa lạ trắng toát cũng hiện ra như một lời chào tẻ nhạt hờ hững, tôi đã dọn sẵn tinh thần mình túc được một người bạn nhắc nhở. Pleiku hôm nay không còn là Pleiku của 40 năm trước. Người bạn dừng lại hai câu thơ cũ của tôi trong bài Pleiku và Hoa Quỳnh: không còn dấu vết nào cho ta tìm ta nữa, để minh họa cho thành phố bụi đỏ ngày nắng, bùn lầy ngày mưa, mà một thời cả tê và tôi từng gắn bó. Bạn tôi nói hai câu thơ đó như một dự báo buồn, buồn hơn cả sự thất lạc chính mình. Tôi nói tôi hiểu đời sống là dòng sông nước xiết, chẳng có gì không đổi thay trừ tình yêu ngoại khổ. Chỉ tình yêu ngoại khổ mới có chỗ cho chung thủy. Cùng với Trương Thị Chanh, chúng tôi bước khỏi khu giới hạn của cù hanh. Ti Pleiku không cho lại tôi bụi đỏ bùng lầy, nhưng thay vào đó Huỳnh Quang Vũ, Nguyễn Sơn, Miên Di, Nguyễn Hồng Linh và Sao Đăng, những người bạn trẻ cũ mới tôi hằng mong được gặp, cũng như những rừng thông ba lá, những thung lũng rưng rưng vàng tươm hoa quỳ, những vạt đồi cà phê dậy hương trắng muốt, hay những thân bằng lăng tím đã lặng lẽ di nhượng sự sống cho đại lộ building khách sạn, biệt thự Tân Lập sừng sững hiện ra, tiêu biểu cho sự thay da đổi thịt ở nhịp độ quay cuồng tới chóng mặt. Thì những Vũ, những Sơn, những Miên Di, những Linh, những Đăng với tôi là chính là Pleiku phần sót lại. Ngồi trong xe của Miên Di, một người trẻ sở hữu nhiều câu thơ lục bát đẹp, trên đường về thành phố, tôi thấy đường Pleiku trong gặp lại vẫn cho tôi những dải lụa sương mù, hương xưa trên cỏ cây. Pleiku vẫn cho tôi tình thân thơm thảo, chắc từ những trái tim bằng hữu mừng rỡ gặp nhau giữa đời. Với riêng tôi là cuối đời, tôi nghĩ Tê cũng nhận được từ Pleiku những điều còn sót lại, những điều mà Tê không thể có được ở những nơi chốc khác. Dù cho trở lại này, một số bằng hữu ngày cũ của chúng tôi chỉ có mặt trong ký ức và những con đường đã mất tên. Tôi biết Tê nhớ lắm Kim Tuấn. Kim Tuấn không chỉ của những ca khúc như Anh Cho Em Mùa Xuân hay những bước chân âm thầm, mà Kim Tuấn còn của tình thân bất biến. Dù Kim Tuấn không còn nữa, Kim Tuấn đã đi xa, nhưng Kim Tuấn vẫn sống đâu đó trong đời sống tinh thần của chúng tôi. Tôi biết Tê nhớ lắm Quỳnh Y Sĩ, một người cháu đã tiếp đón chúng tôi trong khu đóng quân giữa rừng bên cạnh tỉnh lộ 14 nối liền Pleiku Kon Tum cuối năm 1974. Quỳnh không có được cái may mắn cuối đời như Kim Tuấn. Quỳnh đã chấm dứt đời mình một cách oan nghiệt khi còn rất trẻ bởi một tai nạn xe hơi. Chỉ vài tháng sau, rất nhiều năm chật vật mới lấy được bằng hành nghề y khoa ở Texas. Tôi biết Tê cũng nhớ lắm Vũ Hoàng, một trong vài người bạn có mặt rất sớm trong cuộc tình của chúng tôi những năm đầu thập niên 1970. Cách đây 2 năm, cùng với gia đình, Vũ Hoàng rời về Sài Gòn. Mà tin sau cùng Phạm Chu Sa cho biết bạn tôi bị thoái vị cột sống, chân phải của bạn rơi vào tình trạng tê liệt. Tôi biết Tê nhớ và mong được gặp lại những người học trò một thời Phạm Hồng Thái, những cậu học trò xanh mảnh. Khi biết chuyện tôi và Tê, đã không ngừng viết tên tôi cùng khắp bảng đen trước giờ Tê đứng lớp. Những nhớ thương và xót lại của Pleiku đã cho Tê những gặp gỡ xúc động nơi quán cà phê Vương Cát Gia Đình hoành tráng nhất Pleiku, nơi Huỳnh Quang Vũ vừa bỏ Sài Gòn nhận vai trò quản lý cho Đoàn Thị Hồng, chủ nhân và cũng là người chị văn nghệ của Vũ. Tôi nghĩ tôi có lần thứ hai trở lại Pleiku thì những buổi sáng với Bùi Ngọc Thành, với Phan Lan Hương, những học trò cũ của T sẽ vẫn là những giây phút mà chiếc đồng hồ bị quay ngược để thời gian vĩnh viễn dừng lại thời trường lớp Phạm Hồng Thái 40 năm cũ, khi mọi người còn sắc trẻ. Thời gian sẽ dừng lại vĩnh viễn khi Lan, Hương, cô bé nữ sinh ngày nào bước lên sân khấu với giọng ngâm tựa mang theo trong đó cả một quá khứ thông xanh, hoa quỳ, bằng lăng và những lãng mạn đầu đời. Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, chim về góc biển bóng xa khơi, lòng tôi lũng thấp tâm hiu quạnh, chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi. Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai, em đi đỡ lại hồn thơ dại, tôi vó câu buồn sau sớm mai. Buổi tối chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, đó là buổi tối của họp mặt gia đình thân hữu, buổi tối của một Sơn Nguyễn trầm ấm thủ tỷ trong vai trò giới thiệu chương trình. Đồng thời Sơn cũng là một người làm sống lại ngôi trường Ple Me, sống lại một Pleiku qua giọng đọc trời cho của mình. Khi ta đến, núi bảo nhau đứng dậy, ngã mũi chào, tan ngọn gió điên mê, hương thiên lý thổi qua lòng đắm đuối, em hiểu gì hỡi nhỏ dấu yêu kia. Đêm sương phủ có lẽ người ước áo, khi ra về buồn xuống bước chân nhau. Tây thơ dại em che hồn ta dột, nụ hôn đầu liệu có nhớ mai sau, nụ hôn đầu liệu có nhớ mai sau. Tôi nghĩ không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Tuy nhiên khi trước sau trên sân khấu xuất hiện những tên tuổi như Đỗ Văn Trọn, một đứa con của Pleiku từ San Jose vội vã bay về vì không muốn vắng mặt trong gặp gỡ gia đình hiếm hoi này. Trong tư cách diễn giả duy nhất tỏ lộ với những đứa con tiêu biểu của Pleiku, Đỗ Văn Trọn đã vẽ lại lộ trình gia đình, tình thân với tôi khi Đỗ còn là cậu học trò nhỏ của sân trường Nguyễn Quyết Quỳ, và những năm tháng chúng tôi gặp lại nhau giữa nhồi, sóc nắng, mưa xứ người, đó là Pleiku cho chúng tôi phần sót lại. Như Hoàng Thị Thanh Hương, như Đào An Duyên với dăm bài thơ cũ của tôi, những Pleiku và Hoa Quỳ, thơ cho nhỏ, khúc hạnh tuyền núi sông, hay Phan Lan Hương với chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi, như Hợp Lớp Siêu và Yêu Tuấn với kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau, Phi Văn, Miên Nhi với khúc Thủy Du, Trên Ngọn Tình Sầu, Hạnh Phúc Buồn, Những Điều Kỳ Diệu với Nguyễn Tâm. Đó là Pleiku phần sót lại buổi tối khi tôi ngồi với Văn Công Hùng, người có hay câu thơ ngang tàng tôi rất thích: luôn trong người một cú lao thẳng đứng, phao an toàn bỏ lại phía sau lưng. Qua vai trò cầu nối giữa tôi và bằng hữu hiện diện của Văn Công Hùng, tôi thấy không cần thiết nữa một trả lời cho câu hỏi ngày nào nụ hôn đầu liệu có nhớ mai sau. Thí dụ một Lê Vị Thủy, người làm thơ trẻ có nhiều tác phẩm tăng hành, hỏi tôi về nguồn gốc khúc Thủy Du, tôi cũng thấy không cần thiết nữa khi Pleiku đã cho tôi phần sót lại là chân tình của một người tên Phúc. Anh làm một cuộc vô tuyền khoáng hậu là chạy xe máy từ Gò Vấp, Sài Gòn lên Pleiku, vẫn kịp vào xem các ca sĩ sáp nhạc. Và tối ấy anh lặng lẽ ngồi từ phía sau ngắm và nghe Du Tử Lê, cho đến hết chương trình lại lặng lẽ xếp hàng đợi xin chữ ký vào tập thơ. Giỏ hoa tuổi mới lớn anh mua tại chỗ. Sáng hôm sau anh lại đến quán cà phê mà những người bạn mời Du Tử Lê uống cà phê, để ngồi với ông một lát, uống một ly cà phê rồi lại chạy xe máy về lại Sài Gòn. Nghìn cây số cả đi và về, chỉ để gặp thần tượng của mình một lúc, kể cũng là loại yêu thơ phi phạm. Đúng như ghi nhận của Văn Công Hùng, người bạn mới của chúng tôi, trở lại Pleiku như một trở lại với đêm sương phủ, có lẽ người ước áo, khi ra về buồn xuống bước chân nhau. Tôi không biết trong đời mình còn có một lần nào được gặp lại Phúc như ngày trước khi chia tay Pleiku, chia tay phần sót lại, tôi đã tự hỏi tôi liệu có một lần nào khác gặp lại Nguyễn Hùng Linh, gặp lại Huỳnh Quang Vũ, gặp lại Nguyễn Sơn, gặp lại Miên Di, gặp lại Văn Công Hùng. Đó cũng là câu tôi tự hỏi, chưa bao giờ nói ra với Đa My, Lê Đình Thắng, với Nguyễn Bá Tuệ, với Đoàn Kế Tường, với Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Bây giờ Đoàn Kế Tường đã đi xa, Tường đã về tới Quảng Trị, và ai sẽ nối tiếp Tường đi xa? Tôi nghĩ nhiều phần sẽ là tôi. Phải chăng vì nghĩ thế nên sau lần gặp lại Quỳnh Kim Lưu ở Long Hải cùng với Đỗ Văn Trọn, Nguyễn Văn Ảnh, người giúp tôi và T được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Với Nguyễn Cát Nhượng qua Đỗ Văn Trọn, chúng tôi đã thực hiện được cuộc hẹn hò gặp gỡ lần thứ nhất tại phi trường Bắc Kinh, cách nay cũng đã gần 20 năm. Với luật sư Bốn, tay chơi có những cái nhìn về văn chương sâu sắc đến bất ngờ. Tôi cũng đã hỏi mình câu hỏi ấy. Nhưng cách gì thì với tôi, những phần sót lại kia vẫn là những hạnh phúc cuối hiếm. Tôi biết đó cũng là những hạnh phúc cuối hiếm của T khi giữa Sài Gòn. Lần này T được gặp thêm những cô cậu học trò ma mảnh từ những ngày tháng lê cu trước 30 tháng 4 75. Đó là những tình thân quý giá của T với những cựu học sinh Phạm Hồng Thái như Trần Đôn Điển, Quỳnh Kim Tú, Văn Tiến, Nguyễn Thị Đào, Hồ Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thu Hương. Trong số này thì Điển không chỉ là người từng mang thư của T về Sài Gòn cho tôi, mà Điển còn là một trong những tác giả viết tên tôi trên bảng đen trước giờ cô Hành Tuyền vào lớp. Đó cũng là phần sót lại trong chuyến trở về Pleiku sau 40 năm của chúng tôi. Tôi chỉ không biết chẳng còn cần đến những miếng thủy tinh quá khứ thơ dại kia để cắt đứt những sợi dây thần kinh xung cảm của một kiếp người, hay những vết cửa sâu đã lên da non đã khép miệng để chỉ còn những tia nhìn bị hư vô chiếm hữu và những nụ cười héo khô nửa miệng trên nhan sắc sớm và chiều của chanh. Bây giờ ngồi đây trước bàn máy, trong góc riêng khiêm tốn nhưng an lành của mình, nhận những chăm sóc của T, tôi lại gặp tôi trước câu hỏi liệu còn có lần gặp lại một Quỳnh Kim Lưu không cần xuống tóc mà đã mang tâm nguyện Bồ Tát bố thí, như chọn nẻo đường thi phát thành tựu cho những người kém may mắn hơn Kim Lưu. Tôi nhớ buổi tối nơi sân sau biệt thự An Hòa Residence Resort Long Hải với Trương Thị Chanh, Đỗ Văn Trọn, Nguyễn Cát Nhượng, Nguyễn Văn Ảnh, luật sư Bốn, Đỗ Lệnh. Hơn một lần Kim Lưu nói với tôi: em sinh trưởng từ một gia đình khá giả, nhưng cũng chỉ là khá giả trong tỉnh lỵ Quảng Ngãi nghèo nàn. Quê em huyện lỵ Đức Phổ, là chị cả trong gia đình 11 người em. Vào Sài Gòn học đại học năm 1977 và lập gia đình ở Sài Gòn. Em lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em thấm thía sự nghèo khổ, em bỏ việc làm chuyên môn và quyết tâm làm giàu. Với cái gen kinh doanh sẵn có của gia đình, em làm kinh doanh nhưng tâm hồn không chai sạn và luôn giàu cảm xúc trước những hoàn cảnh khó khăn ngang trái. Em luôn đặt tâm trạng mình vào đó anh ạ. Ngày xưa em mơ ước làm một phụ nữ giàu có, quý phái và thượng lưu, nên thật lòng khi có tiền em sưu tầm rất nhiều sách về lâu đài, nhà đẹp, ăn thế nào cho sang, mặc quần áo sao cho đẹp, cho ra một high class lady, cho thỏa ước mong. Anh đừng cười em nha. Cho đến một ngày đủ duyên lành, em đã gặp được Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ, người ân sư của em, người đã cho em biết thông qua giáo pháp của Đức Phật, thân cũng là tạm ở cõi ta bà này. Tất cả những mơ ước trên của em cũng là huyền ảo, giả tạm. Chúng sanh đang sắc khổ cần có những lời nhắc nhở. Tham, sân, si là nguồn gốc của đau khổ, là ba con rắn độc. Như những bác sĩ tâm lý đang trị bệnh cho bệnh nhân, đạo đức xã hội mỗi ngày mỗi suy đồi, cần có một ngôi trường dạy đạo đức, nên ước mơ làm giàu có, quý phái của em không còn nữa. Vì thế, em đã cung hiến cho Hòa Thượng trên 11 mẫu đất và tiền xây dựng tổng cộng khoảng gần 10 triệu đô la Mỹ để xây dựng ngôi tam bảo có tên là Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức. Điều khiến tôi quý trọng và cảm động nhất là khi Kim Lưu nhấn mạnh: tiền em kiếm được từ mọi người, từ chúng sinh, cho nên em nghĩ em nên trả lại cho chúng sinh. Và chính vì thế mà em không lưu lại một chút dấu vết hay tên tuổi nào ở Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức. Em chỉ xin lại một tịnh thất để ngày già có nơi tu tập và nương náu. Cùng là phần nữ nhi, nhưng Trương Thị Chanh và Huỳnh Kim Lưu lại là hai hình ảnh trái ngược. Nó như hai mặt của đồng tiền định mệnh. Nếu Huỳnh Kim Lưu từng ngày vẫn nghe được tiếng chuông buông xả, giải thoát từ Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức vọng về, thì ở một nơi chốn khác, Trương Thị Chanh lại nghe được những hồi chuông tự thân vung trồng ý niệm sớm quên đi những gì có nơi trái tim đã lâu rồi không còn gió bão. Tôi biết T quý trọng tâm nguyện một đời theo gương các Bồ Tát, chọn con đường bố thí của Kim Lưu bao nhiêu thì T cũng buồn bấy nhiêu cho người bạn thời niên thiếu của mình. Kể từ ngày về lại nhà, tôi không có dịp nói chuyện với T về hai cảnh đời, một núi cao đỉnh nhọn, một đáy cùng vực sâu. Tôi nghĩ nếu có cơ hội, tôi sẽ nói với T, không phải để an ủi mà để T chấp nhận như thực tế. Ở một mặt nào của đời sống thì cuối cùng vẫn là những gì còn sót lại. Như thực tế ngày qua, đời sống đã cho T gặp lại Chanh, cho T sống thời trẻ dại nơi sân trường của mình, trước khi mọi chuyện sẽ trở thành quá muộn. Để chấm dứt bài viết, tôi muốn dùng một số câu lục bát đẹp tới nao lòng của Miên Nhi như một phần Pleiku còn sót lại. Con sông hỏi chuyện con đường, quanh co với những vết thương ổ gà. Cuối đường có biển không ta, biển của bọn tớ chính là bụng binh. Đời ươi lặng lẽ ngắm nhiều, nỗi buồn tiến hóa thành điều quạnh hiu. Thử vào bệnh viện ngày đông để nhìn vào cuộc chưa xong giật mình. Một vài mần khóc sơ sinh, dăm ba tiếng cứu, tâm linh gọi về.
Vào một cõi bình yên, không ghét không thương, không hận thù tranh chấp, không thịt da nhầy nhụa, không một lời nói thật, không một lời nói dối, không và không một lời oán tha. Gối chăn còn bình dị, tương lai tôi đón nhận những tưởng không hai lần. Thì thôi sầu muôn kiếp, trai nhầu đã kết nhau, rừng phong đành thai nghén, duyên dệt mộng ban đầu, kêu oan theo nhánh rẽ. Thế giới của tôi, những hạt nắng còn nguyên, những cơn bão còn lành, những gió tình chưa đến. Những lưng đồi nuốt chửng, những sa mạc dịu dàng, những đôi rừng mê ngủ, những thủy tinh mờ nhạt. Thế giới của bạn, đêm hoang cùng tận, giao mùa cùng cát lở, phù sa đầy ven sông, cửa biển rộng mênh mông, sông dài theo thác loạn, một đời sao trôi nổi, chảy xiết rồi gập ghềnh. Sông Tương còn hờ hững, lối gót vết son lòng, hứng đầy giọt sương mai, bên kia hồ thu nguyệt. Ai đưa chân réo gọi, đông tây thật ẩn tàng, mùa thu nào theo đến. Tôi đưa tay gọi mời. bóng chẳng còn xa khuất, đôi mắt chỉ mà mong đường về ôi xa lắm, mịt mờ theo viễn ảnh. Tìm nhau trong xa vội, gợi lòng dấu trăm năm, tìm nhau trong mong đợi, hôn mịt mờ xa xa. Cơn bão còn lạnh, những gió tình chưa đến, những lưng đồi nuốt chửng, những sa mạc dịu dàng, những núi rừng mê mù, những thủy tinh mờ nhạt. Thế giới của bạn đêm hoang cùng tận, giao mùa cùng cát lở, phù sa đầy ven sông. Cửa biển rộng mênh mông, sông dài theo thác loạn, một đời sao trôi nổi chảy xiết rồi gập ghềnh. Sông Tương hờ hững, lối gót vết son lòng, hứng đầy giọt sương mai, bên kia hồ Thu Nguyên. Ai đưa chân réo gọi, đông tây thật ẩn tàng, mùa thu nào theo đến. Tôi đưa tay gọi mời, bóng trăng còn xa khuất, đôi mắt chỉ mà mong đường về sao xa lắc, mịt mờ theo viễn ảnh. Tìm nhau trong xa vội, gợi lòng dấu trăm năm, tìm nhau trong mong đợi, hôn mịt mờ xa xa, hôn mịt mờ.
Quý vị vừa nghe xong tùy bút Pleiku phần sót lại của nhà thơ Du Tử Lê qua giọng đọc của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn và nhạc phẩm Tìm Nhau Trong Xa Vội, thơ Đỗ Vẫn Tròn, nhạc Mai Hoài Thu, ca sĩ Tuấn Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.